Nếu được thân người có nhiều tài sản và được tự tại, trước tiên nên cúng dường cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng, bậc trưởng thượng. Tức là sư trưởng là thầy của mình đó, thầy dạy học, hoặc là thầy mình xuất gia, hoặc là thầy mình quy y. Còn trưởng thượng là những bậc người lớn tuổi ngoài đời. Còn hòa thượng là người thọ giới cho mình, thọ giới cho mình đắc giới. Tỳ kheo ni hoặc là sa di ni hoặc là tam quy ngũ giới hoặc là giới bồ tát thì cái là hòa thượng. Trong pháp tiểu thừa thì có tội ngũ nghịch, còn trong đại thừa thì có thất nghịch. Tức là ngũ nghịch tức là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm cho thân Phật chảy máu hoặc phá hoặc tăng. Còn mình đại thừa thì cộng thêm hai tội nữa là giết hòa thượng và giết a sa lê. Tức là hai vị mà làm cho mình đắc được giới thể bồ tát á, nếu mình giết thì mình cũng phải tội nghịch. Thành ra trong đại thừa rất là quý trọng cái truyền thừa. Người giữ gìn chánh pháp tức là bậc trưởng thượng, rồi người giữ gìn chánh pháp tức là những cái bậc hộ trì tam bảo. Tức là cái người này, bậc người giữ gìn chánh pháp này có thể là tại gia, có thể là xuất gia. Còn thí dụ như mình một cái người Phật tử nào đó tại gia mà họ đang hộ trì chánh pháp mà mình thì cũng nên cúng dường cho họ. Lại cung cấp đồ cần dùng cho những người từ xa đến, những người sắp đi xa cùng những người tật bệnh. Lời nói dịu dàng. Tức là cái người tại gia này nè, cái người mà hành giả này nè, thì lời nói phải dịu dàng, thường biết hổ thẹn. Thành ra cái mà ái ngữ nhiếp đó là một cái khí cụ rất là quan trọng. Thường biết hổ thẹn tức là đừng có tự mãn, phải không? Làm cái gì cũng thấy mình làm chưa đủ, đức hạnh mình thấy còn mình còn khiếm khuyết, mình cần phải học hỏi thêm. Chứ đừng có được chút cái tự cho là đủ rồi bước đi nghênh ngang, ví dụ vậy. Có những người cái kiêu khí rất là mạnh, đi vào mà mình thấy rõ ràng tỏa ra một cái gì kia là ngạo mạn, dễ sợ. Là những người đó không có tự điều phục, những người đó rất là yếu, nhưng mà họ nghĩ là họ mạnh nhưng mà thực ra họ rất là yếu, bởi vì họ không có tự kiều điều phục cho chính họ. Không chỉ kính trọng riêng một người có đức nào mà đối với tất cả bậc thánh hiền, trì giới, đa văn đều có thể đem nhà cửa, thức ăn uống, giường chiếu, quần áo, thuốc men ra để cúng dường. Tức là cái người này mà đối với tất cả những người có cái đức hạnh họ đều kính trọng, chứ không phải riêng một cái cá nhân nào, không chỉ ở riêng ông thầy mình hay là riêng một cái người nào đó. Mà thường thường chúng sinh mình thì có cái tính là thường thường sùng thượng cá nhân, tức là mình thương ai là mình thương một người đó, rồi tất cả những người khác mà mình không để ý đến. Tin chắc các vị tăng trong tăng đoàn có nhiều công đức, tu tập hạnh Tu Đà Hoàn, đắc quả Tu Đà Hoàn, những đến tu tập hạnh A La Hán, đắc quả A La Hán, hoặc tu tập kim cương tam muội, điện quang tam muội. Tức là đối với bất cứ vị tăng nào trong tăng đoàn mình cũng kính trọng hết, là mình tin rằng các vị tăng này đang tu tập pháp lành, đang tu tập thiện pháp, và họ hoặc là họ chưa, hoặc là họ đang, hoặc là họ sẽ chứng quả thánh quả. Thành ra mình tất cả đó, những người nào mà có mang hình tướng xuất gia, không cân việc già hay trẻ, nam truyền hay bắc truyền, mình phải cung kính hết và tâm bình đẳng. Nhưng mà bình tôn trọng là một chuyện, mà còn theo học cái pháp phải là một chuyện khác. Ví dụ như cái người đó không có thuộc về cái, không có đồng cùng với chí hướng mình, không cùng với cái pháp môn của mình, thì mình cung kính, cúng dường, nhưng mà mình không có theo lần để mình học, bởi vì có thể là mình đi theo cái sai cái tông chỉ của mình. Cho nên kính thì mình kính, nhưng mà học thì mình chọn một pháp môn là mình học. Từ khi đến chừng mình có cái trí bất động rồi đó, tức là mình phân biết ở rõ ràng đây là pháp tiểu thừa, đây là pháp đại thừa, đường này là đường Bồ Tát, đường này là đường Thanh Văn, mình học biết rõ ràng, thì lúc đó mình học môn nào cũng được. Quán sát như vậy rồi, bèn đem tâm bình đẳng phụng sự bố thí cho các ngài. Thành ra các vị mà nếu mà học được cái tâm Bồ Tát này nè, tại gia này nè, mặc dù ở đây chỉ nói là Bồ Tát tại người, cái người thọ ngũ giới thôi, nhưng mà người này đã học được tâm bình đẳng. Bố thí như vậy, tức là với tâm bình đẳng đó đó, cung kính đó đó, thì sẽ được vô lượng phước đức. Cho nên trong kinh Lộc Tử, một kinh này là thầy cũng chưa đọc, ta có nói với Lộc Tử Mẫu rằng, nếu đem tâm phân biệt thỉnh tăng, tuy thỉnh Phật cùng 500 A-la-hán, không gọi là được phước đức. Còn như nếu có thể đem tâm bình đẳng thỉnh một vị tương tự tỳ kheo rất ác trong tăng đoàn là được vô lượng phước đức. Cái này nó lạ, là bởi vì mình cứ nghĩ rằng những cái người tu hành mình phải kể là chuyên môn mời những người đó, mình lân là cả, la cà những người đó, mình nghĩa là mời thỉnh, mình mời nấy thì mình có phước. Nhưng mà mình quên cái rằng đó là mình có tâm thiên vị, thành ra rốt cuộc mình hoặc là có phước nhưng mà cái phước nó giới hạn. Còn những người mà tâm bình đẳng, cái thỉnh một vị tương tự tỳ kheo, tức là không phải là tỳ kheo, người này không có giới thể, người này là giả tỳ kheo, tương tự thôi chứ không phải là tỳ kheo thiệt nữa, mà nhưng mà đây mình chỉ nghĩ rằng đây là một vị tỳ kheo, mình đem tâm bình đẳng mình mời họ, cung thỉnh họ và mình cúng dường, thì mình không vẫn được vô lượng phước. Nhưng mà đây là thầy nói rồi, thì khi chỉ khi nào mình được cái tâm vô lậu, vô lậu mình đã được cái tâm mà cứ là chứng được sơ quả hoặc là sơ địa trở lên thì mình mới làm điều này được. Còn nếu mình còn vẫn khởi tâm phân biệt vọng động thì mình nên kiếm những vị có đức hạnh mình cúng dường. Giả sử mình biết đó là một vị tăng tỳ kheo ác trong tăng đoàn mà mình vẫn còn phàm phu, mình vẫn còn tâm phân biệt thì tuyệt đối không nên mời vị đó. Bởi vì mình đã có tâm phân biệt rồi, hiểu không? Chồng mình chưa được tâm vô phân biệt thì mình không nên bắt trước. Bởi vì mình bắt trước này thì mình khi mà mình tới thì mình sẽ có tâm phân biệt, là mình bắt đầu khinh mạng hay là mình bắt đầu mình nhìn lỗi của vị tỳ kheo đó thì mình sẽ còn tội thêm nữa. Thì nói cách này, cái những câu này là chỉ dạy cho những người mà đã chứng được sơ quả trở lên. Thành ra làm cái gì mình phải biết cái lực lượng của mình, không phải là rồi nó tôi là vô phân biệt rồi thì mình mời đại cái vô chùa cái là ấy rồi, nhiều khi rồi vẫn còn tâm phân biệt rồi sẽ gợi khởi là những tâm không tốt. Vì sao? Vì tương tự tỳ kheo đó tuy là người ác, không có giới hạnh, không đa văn, không tu pháp lành, nhưng có thể giảng nó ba loại bồ đề, có nhân có quả, lại không hủy bán tam bảo Phật pháp tăng, nắm giữ ngọn cờ thù thắng vô thượng của Đức Như Lai, chánh kiến không sai lầm. Tức là cái người tỳ kheo tương tự này, mặc dù họ là tương tự, họ không có tu hành gì, nhưng mà họ có chánh kiến, đây là cái quan trọng. Tức là ông biết đâu là Phật, đâu là Pháp, đâu là Tăng, đâu là chánh, đâu là tà, mặc dù ông không tu. Chứ còn ông nói lộn tuôn phèo, ông nói lộn tuôn phèo thì cái chuyện đó nó khác. Thành ra mình phải có chánh kiến, và chánh kiến là quan trọng trong cái cuộc đời tu hành của mình. Nếu mà mình không có chánh kiến thì làm cái gì cũng vô ích. Cũng như nãy cô Hạnh nói, thầy có người nào thỉnh cái hình của cái bà nào chụp giống như là nửa Phật nửa tiên, rồi không biết rồi là ai, khi mà cầu thì họ hiện ra, rồi thờ quy y, ví dụ như vậy. Thì đã nói rồi, bên mình không có nói phiền riêng, có Phật Pháp mình là thiện, mà trên thế gian này vô lượng người thiện, rất là nhiều người thiện, nhưng mà họ không phải Phật Pháp, thì mình đó là họ loại thiên thần quỷ vật. Mà mình quy ta thiên thần quỷ vật, tức là mình mất cái giới tam quy của mình. Thành ra mình phải làm sao có chánh kiến, cái đó là quan trọng. Đó là cái, cũng như cái chánh kiến, tức là cái nam châm, cái la bàn cho mình đi vậy đó. Mình mất cái la bàn mình không biết đi đâu. Chứ còn nếu mà nói về thì người thiện thì thầy nói rất là nhiều người thiện. Ở Đức còn Khổng Tử hay là Đức Lão Tử, những người đó đâu có ác đâu, nhưng mà họ không phải là cái người để mình theo, bởi vì họ không phải là người của Tam Bảo. Thành ra quý vị mà đi tu đạo Phật là đừng bao giờ nói câu là đạo nào cũng tốt. Cái đó là nói một câu như vậy là rất là vô trách nhiệm. Khi mình tu Phật Pháp thì Phật Pháp là con đường duy nhất, và Phật Pháp là tốt nhất. Tất cả những cái bổn phận của mình là dẫn người ta vào Phật Pháp. Còn giả sử mình nói gặp người ta mình nói mình đạo nào cũng tốt thì thôi quệ, mình dẫn người ta cũng không được, mình còn làm cho người ta gây thêm một cái cho chính mình và cho người khác cái tư tưởng sai lầm. Nếu mà đạo nào cũng tốt thì theo đạo Phật chí là có chưa chắc. Không nói vậy không đúng được, không đúng luôn. Không nói gì hết. Không nói gì hết. Mình cứ tìm cách mình nói với người ta cách nào là đưa rồi thôi hồi đề đạo Phật. Như vậy cũng vừa bị cái tốt, cái chữ tốt nó thì đằng nào chữ tốt nó bị hết à. Mà rốt cuộc cái nào cũng tốt thôi, tốt nhất hay tốt cũng là tốt. Không thì thầy biết vậy đó, bởi vì thầy cái vấn đề mà hoằng pháp nó khó. Không thì cái đó là phương tiện độ sinh của cô, mỗi người cái phương tiện. Thì thầy không biết thì mà thầy nói vậy thôi. Chứ mà giả sử vô cô qua bên Thiên Chúa mà cô nói có nó đọc họ đâu có nói đạo nào cũng tốt đâu. Đạo hồ không đâu có nói đạo nào cũng tốt đâu. Không thì bây giờ mình không nói, mình không có giành phần thắng, nhưng mà mình nên biết rằng mình nên phân biệt từ đầu cho họ biết rằng con đường này là con đường khác chứ không phải con đường kia vậy. Thì cái gì cũng có duyên hết, đúng rồi, thì cũng có duyên hết à, phải có duyên. Thì cái đó là cô thành công có duyên với người đó. Không, đó là có một phần mình có duyên, mình phải có duyên với họ à, và họ có duyên với đạo Phật nữa. Chứ mình có duyên với họ, họ không có duyên đạo Phật. Ví dụ như bây giờ nhiều vợ chồng lấy nhau mà không có duyên cũng đâu độ được ông chồng hay bà vợ đâu. Thành ra có duyên với họ và đồng thời họ có duyên với Phật Pháp thì mới dẫn vô được. Không thì mình không biết được. Mình không biết được. Không thì mình thấy họ tội, nhưng mà thực sự họ thấy mình họ không tội gì. Họ thấy họ được đi về con đường chánh, mình vẫn đi theo đường tà thì sao? Dưới con mắt của họ, họ đã quay quy y về chánh pháp, còn mình vẫn là ông trong tà đạo. Họ thương tháo mình, họ thấy mình tội nghiệp. Không thì cái gì cũng do hoàn toàn nó kêu là cái chủ quan, do cái kêu là mình kêu là nó kêu là thắng giải. Thế họ hiểu được cái gì là nó cho họ cho là đúng thì nó là đúng. Thấy không? Không có đem lý luận được. Thành ra bây giờ mình thí dụ mình dùng mình là luận sư hay nhất thế giới, mình không có chuyển đổi được ai đâu. Cái người đó không có duyên mình có nói cũng vô lích ít. Không thì bởi vì thầy nào đạo Phật, Đức Phật đã biết nói điều đó trước rồi. Là thời từ đây là mạt pháp. Thì nó đi vào cái chỗ là đạo Phật sẽ diệt vong thôi. Nhưng mà không sao, nó cũng vẫn còn chứ mà không chết đâu. Nó mình đạo cộng đồng Việt Nam mình ở tại Mỹ thì đạo Phật đi xuống, nhưng mà những cái chỗ khác họ cũng có làm được vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói thầy Thích Nhất Hạnh, nói sao chứ nói cho thầy thấy cũng phải khâm phục. Ít ra cũng đem được cái chút đỉnh về mầm móng đạo Phật cho người thầy phương. Còn nhiều người thí dụ như hôm thầy nghe có viết cuốn sách Phật Chúa Trong Tôi, thầy cũng chưa đọc. Rồi nhiều người phản kháng, bởi vì nghe nói Phật nghe hình như để Phật còn đồng đồng với Chúa. Nhưng mà thầy ngẫm nghĩ là đó là phương tiện độ sanh của những bậc thiện tri thức, mình không biết được. Thí dụ như nói phải Phật Chúa bình đẳng, thì nếu mà nói về phương diện mà bản thể đó, thì Phật Chúa bình đẳng thiệt. Trên phương diện bình đẳng là chúng sinh với Phật bình đẳng chứ còn gì nữa. Mình với Phật còn bình đẳng huống chi ông Chúa. Thành ra đưa Ngài Nhất Hạnh, Ngài nói rất là sâu mà mình hiểu không thấu, mình vừa phản đối, đồng thời cũng cho họ biết rằng mình không có đến để giành giật, mà mình đến để đem tình thương hay đem gì từ từ họ cảm phục thọ qua. Thành đó là một phương tiện độ sanh rất là khéo léo, mình không có được. Thành ra mình không hiểu thì mình kích bác đó, là mình hồi xưa thầy không biết. Nhưng mà từ từ thầy hiểu rồi, từ từ thầy ôn hòa, thầy thấy rõ ràng các ngài có những phương tiện độ sanh rất là thù thắng. Nếu cúng dường tăng, tức là cúng dường Phật bảo, tăng bảo. Đức Phật nói rồi, cúng dường tăng tức là cúng dường Phật. Bởi vì khi trong trời mạt pháp, tăng là đại diện cho Phật. Bây giờ nếu quý vị muốn cúng dường Phật mà quý vị không cúng dường tăng, thì quý vị không phải là cúng dường Phật. Bởi vì tại sao vậy? Phật được biểu hiện qua tăng. Nếu mà không có tăng thì quý vị cũng sẽ không biết Phật. Quý vị đừng nói là tôi nói là mấy ông tăng, bởi vì coi thường tăng là người đó rất là lòng. Cái người mà coi thường tăng đó mà nghĩ rằng chỉ quy y Phật đó, thì thật sự cái người đó cũng đang coi thường Phật. Mình chỉ kính được Đức Phật chỉ khi nào mình kính được ông tăng. Thành ra nó nói từ vì tôi kính Phật nên tôi trọng tăng, cái là câu đó là nó sai. Vì mình trọng tăng cho nên mình kính Phật. Ở trong đời tại mạt pháp này, tăng là số 1, Đức Phật là số 2, xin lỗi. Nếu mà mình không thấy được hình ảnh ông tăng thanh tịnh mà mình tin ông tăng thì mình sẽ vĩnh viễn không nhìn Đức Phật đâu. Thành ra những người mà đang mất lòng tin đối với tăng là những người đó đang đi vào con đường ngoại đạo, là họ sẽ mất luôn lòng tin với Phật. Trong tương lai họ sẽ đổ đạo dễ dàng. Rồi bây giờ họ không còn tin Phật nữa. Mặc dù họ nói trong bụng họ tin Phật, tin pháp, nhưng mà thật sự đã con cái đó rất là bắt đầu từ từ phai mờ rồi. Họ sẽ đi vào con đường ngoại đạo. Thành ra quý vị làm sao dưỡng được cái tâm là kính trọng tăng. Ngày nào mà cái dụ mình thấy bắt đầu tin lòng tin nhưng mình đó có chưa tăng, bắt đầu lung lay là mình tập hỏi, quay lại hỏi chính mình, con mình đang đi con đường gì. Trong tương lai mặc dù có thể là hình tướng như bây giờ, thí dụ như bên Tây Tạng họ có những cộng đồng Bồ Tát tăng, tức là những một người tại gia, nhưng mà hình ảnh của Đức Đại Lama hay là những các vị tăng mà xuất gia đầu tròn áo vuông vẫn còn rất quan trọng. Họ không có thể bỏ được, họ không hoàn toàn tại gia hóa cái Phật pháp của Ấn Tây Tạng được. Nếu mà họ bỏ tất cả các người tại gia xuất gia đi thì cái hình ảnh Phật giáo cũng đã khuyết điểm rất nhiều. Thành ra mặc dù có những bậc thượng sư người tại gia cũng là truyền lễ truyền thọ Bồ Tát giới, cũng là dẫn đệ tử xuất gia, nhưng mà hình ảnh người xuất gia vẫn còn rất quan trọng. Nên biết quán sát công đức vi diệu của Phật pháp, tức là cúng dường tam bảo đầy đủ. Tức là cái đây là khi mà quán sát công đức vi diệu của Phật pháp, phải quán sát. Thì nếu quý vị quán sát thì lúc đó quý vị cúng dường tam bảo đầy đủ, tức là cúng dường đệ nhất nghĩa tăng, không, cúng dường đệ nhất tam bảo, lý tam bảo. Nếu như lúc bố thí không cầu quả báo, tức là cúng dường vô thượng bồ đề, thành tựu đầy đủ pháp bố thí ba la mật, tu tập đạo bồ đề, được vô lượng công đức trong đời vị lai, lại cũng có thể lợi mình lợi người. Nếu bố thí mà không cầu quả báo thì là cúng dường vô thượng bồ đề, tức là người đó đang trên đường tiến đến Phật quả. Thành tựu đầy đủ pháp bố thí ba la mật, có thể tu tập từ bi, xả bỏ sự vô thích của chính mình vì muốn người khác bớt khổ. Tức là cái người này thì nói lấy cái chúng sinh làm tiền đề, bởi vì cho nên nguyện đời sau gặp nhau rồi mình tiếp tục để mà mình giúp đỡ, rồi mình hậu trì để mình tiếp tục dấn thân trên con đường Bồ Tát hạnh này. Làm cái gì cũng nghĩ đến chúng sinh, làm cái gì cũng nghĩ đến chiêu chư Phật pháp đại thừa. Thành ra quý vị làm sao cố gắng nuôi dưỡng cái tâm bồ đề mới được. Chỉ có cái đó là có thể thấy con đường, cái ngọn đèn độc nhất để dẫn mình đi trong sinh tử mà. Còn như tu tịnh độ pháp môn thì nếu mà giả sử kiên trì cho đến cuối cùng thì tốt. Nhưng mà nếu mà mình trật là dục nay tin mai không tin thì thầy nghĩ vẫn giữ cái tâm bồ đề cho vững. Cái tâm bồ đề cho vững. Tức là luôn luôn không bắt buộc phải chứng cái gì chứng kia, mà luôn luôn tất cả những cái công việc gì của mình làm, dù ngồi đến chùa hoặc là ở ngoài kia làm công việc xã hội hoặc nhà giữ con giữ cháu, luôn luôn nghĩ đến chúng sinh, nghĩ đến chúng sinh. Lúc chưa chứng quả bồ đề, tâm không bao giờ lo lắng hối hận. Thành ra cái người mà tu trên đạo đại thừa là người đó không bao giờ lo bôn chôn gì hết, không mong mau chứng gì đó. Quý vị niệm Phật cứ niệm Phật, quý vị đến chùa cứ đến chùa, đừng có mong ngờ biết tuần mốt tôi chết tôi độ thế nào. Cái người mà còn băng tâm bâng khuâng vậy tức là chưa có tin Phật pháp, chưa có tin cái công việc làm của mình. Đức Phật đã bảo đảm quý vị rồi, là quý vị nếu mà đã quy y ngũ giới ở đây bây giờ thì trong khi mà quý vị gặp Đức Di Lặc thì quý vị chắc chắn sẽ có phần trong hội Long Hoa. Ngài đã nói điều đó rồi. Thành ra tối ngày mà cứ lo bôn chôn mà lo đến nhiều khi người lính phải lo phát bệnh, phải nói làm gì. Càng tỏ ra bôn chôn thì càng nghĩa là chứng tỏ là lòng tin của mình đối với tâm bảo rất ít, rất yếu. Tuy nghe con đường tu tập đạo Bồ Đề dài xa, quả vị Bồ Đề khó được. Quả vị Bồ Đề này ở đây là nói là đạo quả vị Phật. Nhưng trong tâm vẫn không thoái chuyển, tức là cái người này là người kia là mình kia là cương nghị, người là cứng rắn, người này là người tinh tiến. Mình biết là ba A Tăng kỳ kiếp hoặc là vô lượng A Tăng kỳ kiếp, nhưng mình biết rằng con đường này là con đường mình biết đường đi rồi thì mình sẽ đến. Vì muốn độ chúng sinh, kết câu cái này nè, cái quyển kinh này nó ngược, hoàn toàn ngược lại với tư tưởng bên Tịnh Độ Tông. Đây là nó tán thán con đường Bồ Tát hạnh dài xa, nó không có mau kêu quý vị lầm lẹ lẹ để chạy, không có trốn, không có trốn khỏi ta bà. Cái này là cái quyển kinh này là cho những người mà can cường, những người mà muốn ổ lại để làm Phật sự. Không thì thầy nói là tất cả những cái công hạnh nào cũng là tốt. Mà nếu mà giả sử mình tin Tịnh Độ thì nên mau mau về Tịnh Độ. Còn có những người không duyên như Tịnh Độ, như những người tu thiền hoặc những người tu mật tông, thì họ có con đường khác họ đi. Mình cũng không nên trách móc họ, hoặc mình không nên nghĩa là rầy rà gì hết. Họ cũng không được quyền rầy rà mình. Nhưng mà con này, cái quyển sách này, nếu mà đọc kỹ thì Đức Phật tập chú ý một cái tâm Bồ Đề kiên cố. Một cái người nghĩa là đó rằng đây là hình dáng của một cái người tình Bồ Tát thật sự. Thật sự là nói cái này là nó cẩm nang của Bồ Tát rồi nè. Nhưng mà quyển kinh này rất là vô duyên với chúng sinh. Bên Tàu họ không ai giảng. Rồi bên Việt Nam cũng không ai giảng. Không, thì thầy nói nãy giờ, thì bởi vì cho nên thầy nói. Thầy đã nói rằng khi mà cô đã tin cái tâm Bồ Đề rồi, thầy nói là bây giờ mình không có đã phá thì mình không có nói khuyên quý vị không nên về Tịnh Độ, thầy không có nói câu đó. Giả sử quý vị nghĩ rằng ở quý vị nên về Đức Cực Lạc thì nên cực. Nên về Cực Lạc với Đức A Di Đà thì nên cố gắng hết mình đi về. Còn giả sử những người mà họ tin tưởng vào cái lực lượng của tâm Bồ Đề đó, thì họ đã trở lại đây và họ tin rằng họ sẽ không đi lạc đường. Thì bây giờ mồm mốt có hai cái tông chỉ khác nhau. Thầy đã giảng hoài, hồi xưa thầy cũng tu Tịnh Độ và thầy vẫn tu Tịnh Độ. Là Tịnh Độ nó đưa cho mình một sự hải hùng để mình vỗ và mình bỏ tay này để mình chạy cho nhanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn cái những quyển sách này nó biết rằng con đường trước mặt là không có phải là con đường quang, nó là dễ dàng, nhưng mà họ tập chú quý vị tính cương nghị kiên cường. Mình tin vững vào tam bảo, mình nắm chắc tâm Bồ Đề thì mình đi đến đâu vẫn có Phật Bồ Tát gia bị cho mình. Quý vị biết giờ trở lại chùa, biết nghe pháp, tức là đời trước quý vị đã từng trồng cái căn lành này rồi. Chứ giả sử quý vị chưa có tâm Bồ Đề, quý vị chưa có biết tâm bảo, quý vị chưa có cái mầm móng Phật pháp trong tâm, thì thầy nghĩ thầy không, quý vị không ngồi đến đây ngày hôm nay để nghe thầy pháp chánh giảng kinh này. Thành ra quý vị vững tin vào tâm bảo mà được. Còn quý vị muốn đi đâu đi thì Tịnh Độ Tây Phương, cái đó là chuyện của quý vị. Nhưng mà những người họ không muốn đi Tịnh Độ thì họ có đường khác họ đi. Đó là cái tâm Bồ Đề, họ tin vào cái lực lượng này để họ đi trong sinh tử. Con đường nào cũng là tốt. Đây này, thấy không? Vì muốn độ chúng sanh mà ở trong vô lượng đời nhận chịu rất nhiều sự khổ não, nhưng không bao giờ mỏi mệt chán nản. Mình mà tu chút xíu hay là mình thấy chút đỉnh cuộc đời khổ não của mình bắt đầu chán nản này nọ, tức là mình không có cái lực lượng mình, cái tâm mình chưa mạnh. Không phải là mình mê sinh tử, nhưng mà mình không sợ, mình cứ bình thường. Mình cứ nghĩ rằng đây là Phật sự mình phải làm thì mình làm. Ví dụ mình đi hộ trì tam bảo, mình giàu có thì mình làm theo giàu có. Bây giờ mình nghèo, mình mỗi ngày mình làm được 5-30 bản, thì mình tùy cái lực lượng của mình để mình giúp tam bảo. Cái người này không bao giờ biết mỏi mệt, cái người này không bao giờ biết sợ hãi, người này không bao giờ chán nản. Cái người này đi hoài trong sinh tử để độ chúng sinh, để làm Phật sự. Ưa thích sống đúng chánh pháp, không cầu sự vui thế gian, ưa sự tịch tỉnh của sự xuất gia tu hành. Khi chưa xuất gia, tuy còn tại gia vẫn sống như người tu hành giải thoát, không tạo điều ác, được 3 loại giới, tức là giới giới, định giới và lộ giới. Giới giới là gì? Giới giới là gì? Định giới là gì? Vô lộ giới là gì? Thầy giảng hoài 157 lần rồi. Mô Phật, thiện tài, thiện tài. Giới giới tức là bảo là đề mục xóa, là cái giới mình đang thọ đây. Định giới là khi mình chứng thiền định, nên là định cộng giới. Còn vô lậu giới tức là đạo cộng giới, tức là khi mình chứng thánh quả thì tự nhiên mình có giới. Mô Phật, thiện tài, thiện tài. thì giới định và cái kia là huệ. Nhưng đọc cái tên giới định huệ, huệ là vô lậu. Giới giới tức là giới của cái thế gian mình Đức Phật chế ra là giới giới. Định giới là mình chứng được định thì mình có giới. Ví dụ như bây giờ chứng thiền định, bây giờ ngồi trong định, cái người mà chứng thiền định họ ngồi trong định thì họ tự nhiên có giới, là bởi vì họ không có làm ác nữa. Nhưng mà họ ra định thì chưa chắc. Còn người mà vô lậu giới tức là ví dụ như chứng vô thánh quả A La Hán, Tu Đà Hoàng nha, tự nhiên họ đắc giới. Không thầy không nản đâu, thầy sẽ giảng 178 lần nữa. Còn không hiểu nữa thì thầy giảng 378 lần nữa. Thầy sẽ giảng cho đến khi nào các cô là rồi kiếp sau cập lại giảng nữa. Giới giới, định giới và vô lậu giới. Tức là giới giới, định giới và huệ giới. Ô Phật. Thì Nam Tử Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu hành đúng chánh pháp, điều này không khó. Bồ Tát tại gia tu hành đúng pháp chánh pháp, điều này mới khó. Vì sao? Vì người tại gia bị những ác duyên ràng buộc. Bồ Tát xuất gia tu hành đúng chánh pháp, điều này không khó, đúng không? Tu hành đúng chánh pháp, điều này không khó, đúng không? Cũng không đúng lắm, tùy người, phải không? Có nhiều người xuất gia bây giờ cũng đi lạc đường, nói chuyện thần tiên không. Thí dụ như ông nào đó, ông nào không biết thầy gì kể chuyện gì đó, thiên đường ký gì đó, địa ngục du ký, rồi tây phương du ký gì đó, pháp sư có không gì tịnh gì đó, bên gì đó, bên tàu tây phương du ký, rồi thiên đường du ký, địa ngục du ký. Không phải, tức là họ đi lại cái định khác, họ đi vào cõi khác mà họ tưởng là cái cõi kia, hiểu không? Thí dụ họ đi vào cái cõi mà của tiên hay của thầy gì đó, họ tưởng là cõi Phật. Ông bắt giới mình giảng hoài thôi, để mình bật đến Thi La Ba La Mật đi ha. Nói sơ sơ thôi chứ thầy cũng không có giảng kỹ nữa. Phẩm 23 Thi La Ba La Mật, trang 373. Thiện sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát thế nào để được tâm kiên quyết trên đường hướng về đạo Bồ Đề? Cái ông thiện sinh này, nhân vật này làm tại gia Bồ Tát, ông hỏi nhiều câu rất là hốt búa. Thiện Nam Tử, Đức Phật trả lời: Bồ Tát muốn tâm kiên quyết nên tu tập bốn pháp. Tức là bây giờ làm cái nào để kiên quyết? Thì có bốn pháp. Một là dù bị khổ lớn, quyết định không hành động ngược lại chánh pháp. Hai là được sự tự tại lớn, thường tu nhẫn nhục. Ba là tuy sống trong cảnh nghèo khổ nhưng thường hay bố thí. Bốn là lúc tuổi còn cường tráng thường ham thích xuất gia. Cái người này như vị đó không, tuy là đâu có khá giả gì đâu nhưng mà vẫn thích bố thí, thấy không? Được đồng nào là cúng dường cho đồng đó, rất là hay. Nếu Bồ Tát đầy đủ bốn pháp này thì tâm sẽ kiên quyết trên đường hướng đến Bồ Đề. Nhẫn nhục, mình đúng sống đúng chánh pháp, bố thí và thích xuất gia. Bồ Tát đầy đủ bốn pháp như vậy lại nghĩ rằng như vậy. Đây nè, thầy nghe đọc mình nghe, thầy cũng không có giải thích nhiều đâu. Giới là mảnh đất căn bản đầu tiên của con đường Bồ Đề. Giới pháp này còn được gọi là mảnh đất đầu tiên, mảnh đất hướng dẫn, mảnh đất bằng phẳng, mảnh đất bình đẳng, mảnh đất từ hòa, mảnh đất thương xót, là vết chân của chư Phật, là căn bản của tất cả công đức, là ruộng phước. Cho nhân duyên này người trí phải nên thọ trì, không được hủy phạm. Tức là mình ở đây là nói về công đức của giới. Lại nữa, người trí nên nghĩ như vậy: giới pháp có hai loại quả báo, một là được hưởng sự vui cõi trời, hai là được hưởng sự vui Bồ Đề. Người trí nên cầu sự vui Bồ Đề mà không cầu sự vui cõi trời. Tức là mình trì giới, mình học giới để một mục đích là mình được sự tự tại, mình thành Phật. Thật sự quả báo mà tối thiểu của vị mà thọ tam quy ngũ giới là đời sau quý vị trở lại làm thân người, không mất thân người, chắc chắn bảo đảm, Đức Phật bảo đảm. Thành ra quý vị mà nhất định đời sau mà trở lại muốn làm người thì nên trì tam quy ngũ giới cho chặt một chút. Đừng sát sanh, không, đừng trộm cướp, đừng nói dối, uống rượu tà dâm, ví dụ vậy. Còn quý vị thường thêm một chút thiền định nữa, gọi là bố thí, nghĩa là không trộm cắp mà còn bố thí, hay là không giết người mà còn ban bố cái sinh mạng cho người ta, thì quý vị lên cõi trời. Ít nhất là được như vậy thì lên cõi trời tứ thiên vương, tức là kế bên mình lên trên cái lưng chừng núi Tu Di đó. Còn lên nữa thì lên đến ông gặp ông Đau Lợi, tức là ông Đau Thích, Đế Thích. Nếu sau khi đã thọ giới, điều không nên làm mà cố làm, điều không nên nghĩ mà cố nghĩ, tức là đi ngược lại với những gì mình phải làm đó. Thế giờ người ta đang làm cái điều đó không nên làm, mình cứ cố gắng mình làm. Điều không nên nghĩ, mình cứ cố gắng mình nghĩ. Rồi lười biếng, rồi ham ưa ngủ nghỉ, rồi nghĩ tưởng mông lung, sống không đúng chánh pháp, hay là thề những lời độc dữ, tức là hai cái miệng hay mở ra thề bậy bạ. Thành ra cái người mà thường, cái người mà học Phật là đừng có bao giờ thề bậy hết. Đây gọi là làm giới nhơ nhớp. Sau khi đã thọ giới là sinh lòng hối tiếc, cầu quả báo trời người, thường hay buông lung, không sinh lòng thương xót, đây là làm giới nhơ nhớp. Nếu vì sợ nghèo khổ, hoặc vì sợ hãi, hoặc vì mất tiền của, hoặc vì sợ phu dịch, hoặc vì thân mạng, hoặc vì lợi dưỡng, hoặc vì muốn thỏa mãn tự ái mà thọ giới, sau khi thọ giới là sinh lòng nghi ngờ, đây gọi là làm giới nhơ nhớp. Tức là cái người mà, đây là nói những người mà xuất gia đó, tức là họ có những người như bên Tích Lan, thầy biết đó, bên Tàu cũng vậy. Bên Tích Lan thì gia đình nghèo, đưa con gái vô chùa để làm thanh, làm sư, để giảm bớt kinh tế ở nhà. Có no chỗ, nó có chỗ nó ăn ở, có người nuôi nấng đi học. Cái đứa trẻ đó nó cũng vô chùa, nó hưởng sự sung sướng, nó khỏi phải đi làm việc cực khổ, lo cực lao động. Thì đó là một cái động cơ để xuất gia bên Tích Lan. Còn bên Tàu á, thì thầy biết là có nhiều cha mẹ bắt ép con xuất gia bởi vì tự ái, muốn làm cha mẹ của một ông thầy. Tôi cho con tôi làm tăng, con tôi là đại đức, con tôi là hòa thượng, con tôi là thượng tọa, đó là vì lợi, vì danh. Hai bên khác, thấy không? Bên Tàu vì danh, bên Tích Lan thì vì lợi. Thì đó là những động cơ không có đúng. Hoặc là sợ, ví dụ như bị bắt quân dịch, sợ phù dịch, thấy không? Bị bắt đi làm, hồi xưa đó, nếu mà không đi xuất gia đó, thì phải lên đi làm đường, làm đường. Chính phủ lâu lâu nhà nước, ông tri trên huyện có kêu phu, thấy không? Đi làm đường, làm đê, làm cầu. Thì vì sợ sực, cực hạ, cực nhọc vậy đó, thành ra xuất gia thì dễ, không ai mơ kêu mình đi. Hoặc là lợi dưỡng, thế vừa nãy đó, vô chùa để mà được sự cung kính, cúng dường, hoặc muốn thọ mạng tự ái đó. Tôi là người xuất gia, tôi là thầy, thí dụ. Sau khi thọ giới lại linh sinh lòng nghi ngờ, thì đây gọi là làm giới nhớ nhớ. Thành ra bây giờ, ví dụ như mình, người Phật tử, thì cái người mà, nhiều cái người xuất gia, họ có những động cơ khác nhau. Giả sử mình gặp những người mà có xuất gia với động cơ không tốt, thì mình cũng không nên khởi tâm gì hết. Thì nam tử, nếu có người không muốn ở trong sinh tử dài lâu, thấy rõ lỗi lầm của sinh tử, nhận biết sự vui cõi trời cõi người cũng giống như sự khổ ở A Tỳ địa ngục không khác, thương xót chúng sanh đầy đủ chánh niệm, vì muốn lợi ích vô lượng chúng sinh, làm cho họ thành tổ đạo Bồ Đề, vì muốn đầy đủ đạo Bồ Đề, vì muốn hành trì đúng như pháp, cho nên thọ trì cấm giới, tâm không phóng dật, có thể thấy rõ sự nặng nhẹ của tất cả các nghiệp thân miệng ý trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai. Bất cứ việc làm gì, bất cứ làm việc gì, trước tiên đều để tâm vào công việc, tâm không buông lung. Trong khi làm, sau khi hoàn tất, cũng đều không buông lung. Dù trước khi làm, tuy không ý thức mình phạm giới, làm xong vẫn sẽ mắc tội phạm giới. Nếu như không chú ý vào việc làm, để cho đến nỗi phạm giới cũng vẫn mắc tội phạm giới. Nếu như không giữ chánh niệm, để cho khách trần phiền não tạm thời sinh khởi, cũng mắc vào tội phạm giới. Nếu hơi buông lung cũng mắc vào tội phạm giới. Cái này khó hả? Người đó thường quan sát sự phạm tội nặng, phạm tội nhẹ cũng giống như tổng tội nặng. Sau khi quan sát sinh khởi tâm hối hận, hổ thẹn, sợ hãi, lo buồn, tâm không được vui, hết lòng sám hối. Sau khi sám hối sinh tâm, tâm sinh vui mừng, cẩn thận gìn giữ thọ trì, không còn tái phạm. Đây là sự giữ giới thanh tịnh. Tức là người này tu hành đến một thi la ba la mật. Hồi nãy là bố thí ba la mật, bây giờ là thi la ba la mật, thành ra họ giữ giới cẩn thận. Làm cái việc gì cũng nên để tâm vào công việc của mình, không nên buông lung. Trong khi làm, sau khi hoàn tất cũng không buông lung. Thì nam tử người trí sau khi thọ giới không làm điều ác vì ba lý do, một là vì chính mình, hai là vì người khác, ba là vì đạo pháp, hiểu không? Vì mình, vì người và vì pháp. Thế nào gọi là vì chính mình? Người trí tự mình nhận thức đây là việc ác, biết rõ tạo nghiệp ác sẽ bị quả báo như vậy, Phàm nghiệp lành sẽ được quả báo như vậy, phàm nghiệp ác đã tạo không hề tiêu mất, quyết định sẽ gặt lấy những quả báo dữ. Còn như nghiệp lành đã tạo, quả báo cũng không tiêu mất, quyết định sẽ được những quả báo lành. Nếu hai nghiệp thiện ác không bị tiêu mất, tại sao lại khi giấu chính mình? Nhưng nhân duyên này, sau khi thọ giới quyết định không nên hủy phạm, phải chí tâm thọ trì để làm về chính mình. Tức là biết nhân quả, làm ác thì sẽ bị báo ác, làm lành và báo lành. Thành ra mình quyết định thọ trì thì đó là chính mình. Vì người khác, vị trí biết rằng trên thế gian có những người được thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông và thọ tâm thông. Nếu ta làm ác, những người đó ác sẽ thấy, nghe, biết rõ ta đang làm ác. Tại sao ta không sinh tâm hổ, không sinh hổ thẹn mà lại cố làm ác? Hơn nữa, các vị trời có vô lượng phước đức, thần túc thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, có thể thấy xa, nghe xa, thì họ ở gần loài người mà loài người không thấy họ. Nếu như ta làm ác, những vị trời đó sẽ thấy, nghe, biết. Nếu như các vị trời thấy ta rõ ràng như thế, tại sao ta không biết hổ thẹn mà lại cố ý làm ác? Đây gọi là vì người khác, tức là nhiều người thí dụ nói mình làm đâu ai biết đâu, ví dụ vậy, nhưng mà có người biết. Ví dụ thế nào là vì chánh pháp? Người trí thấy rõ pháp của Đức Như Lai thanh tịnh, không ô nhiễm được lợi ích trong đời hiện tại, có thể làm cho tâm tịch tỉnh vượt qua đến bờ bên kia, làm cho giải thoát bất cứ lúc nào. Ta nay vì chánh pháp mà thọ giới, nếu như không thể thọ trì những điều giới nhỏ, làm sao có thể thọ trì những điều giới lớn? Nếu như hủy phạm những điều giới nhỏ sẽ tăng trưởng sự khổ trong ba cõi, còn nếu như chí tâm thọ trì sẽ tăng trưởng sự vui vô thượng. Ta từ lúc thọ thân sinh tử đến nay, sở dĩ chưa chứng được đạo, được quả giải thoát, thực sự là vì không thọ trì cấm giới của vô lượng chư Phật trong đời quá khứ. Hôm nay ta thọ giới trong đời vị lai, quyết định sẽ gặp được hằng hà sa các đức Phật. Sau khi hiểu rõ như vậy, sinh tâm tha thiết với tâm thọ giới rồi, thọ rồi kiên cố giữ gìn, vì muốn chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề để vô lượng chúng sinh. Đây là người này nghĩ đến giới của chư vô lượng chư Phật. Hồi xưa giờ mình không được giải thoát là bởi vì mình không có thọ giới. Bây giờ mình được thọ giới thì cố gắng giữ gìn, thì mình sẽ trong tương lai mình sẽ được quả báo giải thoát. Thì nam tử, có người, nếu có người tại gia hoặc xuất gia, hoặc thọ tam quy, thọ bát quan trai, thọ ngũ giới, hoặc thọ đầy đủ, hoặc thọ từng phần, hoặc một ngày một đêm, hoặc chỉ trong khoảnh khắc, hoặc cả một đời chí tâm thọ trì, nên biết rằng người đó sẽ được phước đức lớn. Nghe không? Cái gì nó cũng dễ dàng ha. Tức là thọ xuất mình, hoặc là mình thọ giới nào cũng được, tam quy hoặc là bát quan trai, ngũ giới, mình thọ đầy đủ là thọ hết, và thọ từng phần, hoặc là một ngày đêm thôi, tức là bát quan trai của mình nè, hoặc trong khoảnh khắc, hoặc trong một đời. Ví dụ như người, có người tự nhiên ngoại đạo như nói, thưa thầy cô, tôi muốn quy Phật 15 phút, được Đức Phật cho phép quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà 15 phút sau nó thôi tôi còn trả giới lại, tôi làm ngoại đạo rồi này. Thì cái người đó cũng được phước đức như thường, được 15 phút làm Phật tử. Thấy không? Làm cái những cái này nó không có mất cái phước gì hết. Thì nam tử sau khi thọ giới tu ba nghiệp lành, thân khẩu ý đó không? Hoặc là giới định tuệ, nghe nhiều, đa văn, bố thí, tu thiền định, tu pháp lành, cũng dùng tâm bảo, đây gọi là trang nghiêm bồ đề. Sau khi thọ giới, nếu đọc tụng 12 phần giáo của Đức Như Lai, thì người đó gọi là kho tàng đại pháp vô thượng. Tức là quý vị nếu mà muốn trong đời vị lai mà trở thành pháp sư, trở thành người hộ trì chánh pháp, thì nên đọc nhiều kinh điển, nào đọc nhiều cái cuốn nào mà chính đúng chánh pháp thì nên đọc. Người đó tăng gia tinh tiến vì muốn đầy đủ thi la ba la mật, giới thể đại thừa đó thọ trong đời này sẽ thành giới thể Bồ Tát trong đời vị lai, tuy không thọ lại giới thể cũng không mất. Thành ra nhiều khi quý vị trong đời quá khứ cũng đã từng thọ Bồ Tát giới rồi không chừng. Thành ra quý vị trở lại đây, quý vị đã là Bồ Tát rồi, mình không biết được. Thì nam tử, có pháp là giới mà không phải là ba la mật, có pháp là ba la mật không phải là giới, có pháp vừa là với ba la mật. Giới mà không phải là ba la mật, tức là giới pháp của Thanh Văn Tích Trì Phật, tức là giới của bên tiểu thừa, dưới con mắt đại thừa thì không được gọi là giới ba la mật, bởi vì giới nó có hữu hạn. Không, tâm hữu hạn chứ không phải tâm vô hạn. Muốn cái giới nó trở thành ba la mật thì khi lúc mà thọ giới tâm nó phải vô hạn, tức là phải nghĩ tưởng nghĩ đến tất cả chúng sinh, phải cầu thành Phật thì mới kêu là thành giới ba la mật được. Vừa là giới vừa là ba la mật, như trong đời quá khứ Bồ Tát Thích Ca lúc thọ thân Cù Đà bị côn trùng thú cùng loài kiến đến cắn ăn mà thân không bị lay, mà thân không lay động cũng không khởi tâm ác. Thân cù đà, cái thân là con cù đà, không biết con gì thì không biết. Lúc mà Đức Thích Ca ngày đời quá khứ đó, ngày thọ giới rồi, nhưng mà lúc là chỉ là con thú thôi, rồi bị côn trùng cùng loài kiến đến cắn ăn mà thân không lay động cũng không khởi tâm ác. Lại như một vị tiên vì các chúng sinh mà trong 12 năm ngồi yên không lay động. Cái này quý vị nghe rõ gì? Ông tiên có trên đầu con làm ổ chim đó, rồi ông ngồi không dám nhúc nhích, ông sợ nó chỉ ấy đó, ông ngồi đó cho nó chịu, nó la ông sụm. Còn có ông nào chịu không nổi cả nghe không sống hết. Thật sự cái giới này, Đức Phật là thằng con cù đà, tức là một con loại con thú mà thọ được giới này, thọ với Bồ Tát. Còn thí dụ như thọ tam nguyên ngũ giới phải có thân người mới thọ được. Ví dụ như con thú mà đến nó thọ ngũ giới nó thọ không được, không có đủ tư cách. Cái giới thanh văn nó khó, giới thanh văn đòi phải là không, thí dụ như ngũ giới nè, sa di nè, thì kheo, thì kheo ni là phải thân người mới được. Bởi vì ở trong giới tiểu thừa rất là quan trọng thân người, con người là tối thắng. Còn những cái loại thú xuất sinh nó vì nghiệp chướng là nó thọ với giới không được. Nhưng mà trong giới đại thừa đó thì thí thọ giới Bồ Tát thì con nào thọ cũng được, miễn nó hiểu mình nói gì thì nó thọ được. Thành ra Đức Phật thọ giới này là giới Bồ Tát. Nhưng mà không, 12 năm ngồi yên không lay động vì không muốn những con chim sẻ làm tổ ở trên đầu mình sợ hãi. Chẳng phải giới, chẳng phải ba la mật, chẳng hạn như sự bố thí của người thế tục. Tức là có bốn trường hợp đó, đọc lại thì có thể hiểu được. Đây nè, thì nam tử lúc đại Bồ Tát, đây là nói đại Bồ Tát đấy nha, trụ trong thi la ba la mật, ai có thể nói được sự khổ của vị ấy vì chúng sinh mà nhẫn nhập những thọ. Tức là các vị Bồ Tát mà trụ trong thi la ba la mật là ngát ngài đó, vì chúng sinh mà thọ biết bao nhiêu khổ não. Đây nè, Đức Phật nói nè, có người sau khi thọ vài giới pháp nho nhỏ cho đó là đủ. Nếu nói thọ tâm nguyện của giới không đủ rồi, thọ với Bồ Tát sợ quá, thọ với này sợ quá. Những người đã tâm còn nhỏ, những người đó không hiểu pháp giới là cái gì. Cái người mà càng muốn làm lợi ích chúng sinh là càng phải thọ nhiều giới. Bây giờ quý vị đã thọ Bồ Tát Tại Gia Mốt thì kiếm thọ Bồ Tát Du Già, thọ Bồ Tát Du Già xong rồi thọ Bồ Tát Phạm Võng. Càng thọ nhiều Bồ Tát giới càng thích, càng vui. Bởi vì tại sao? Càng có nhiều công cụ để độ chúng sinh, để làm Phật sự. Thành ra cái người mà tâm nhỏ thì chỉ nghĩ đến mình, thấy không? Sợ phạm này, sợ phạm kia, tâm nó không có rộng rãi. Không thể thương xót chúng sinh đang đau khổ, người ấy không thể đầy đủ thi la ba la mật. Nếu có thể tu nhẫn nhục tam muội trí tuệ, tu hành tinh tiến ưa thích nghe nhiều, nên biết người đó sẽ có thể tăng trưởng thi la ba la mật, trang nghiêm bồ đề, chứng quả bồ đề. Giới pháp như vậy gồm đủ vô lượng pháp lành, vô lượng quả báo, vô lượng giới cấm, do nhân duyên này trang nghiêm bồ đề. Thành ra người Bồ Tát khải thọ vô lượng giới. Thì nam tử đại Bồ Tát sau khi thọ giới, miệng không nói ác, tai không thích nghe điều ác, không thích nói chuyện thế gian, cũng không thích nghe, quyết không đem tâm nghĩ tưởng mông lung, không gần bạn ác. Do đây gọi là giới tịch tỉnh thanh tịnh. Bồ Tát nếu thấy người phá giới, không sinh lòng oán ghét, mà dùng tất cả những phương tiện khéo léo để điều phục họ. Nếu không điều phục được thì khởi tâm thương xót, không vì thân mạng mình mà phá giới hoặc xả giới. Đại Bồ Tát sau khi thọ thực thường sinh tâm hổ thẹn, tâm không buông lung, quán sát thức ăn, thuốc điều trị thân mạng hoặc thuốc trị bệnh ghẻ lở, khi đi vào làng quán sát như đi vào rừng đao kiếm, phòng vệ các căn, tu tập chánh niệm, quán sát điều đáng làm, điều không đáng làm, không sinh tâm phóng dật, quán sát người khác làm phước hay làm tội cũng đều do mình. Vì thế khi nên nhận được cúng dường lớn, không nên vui mừng, khi gặp suy vi cũng không buồn giận. Cái lúc mà đi vào làng quán sát như đi vào rừng đao kiếm, cái này là nói ông thúc kê các thầy xuất gia đó, quán người khác làm phước hay làm tội cũng đều do mình hết. Bởi vì thí dụ như mình làm sao mà mình, ví dụ mình nhận được cúng dường ít hay nhiều đó, chính là mình chứ không phải là cái người đối tượng mình. Thành ra mình mà được nhận cúng dường xấu thì không nên quán trách cái người thí chủ, mà cũng mình cái dụng đường đồ mình nhận được cúng dường tốt thì cũng không nên tán thán thí chủ, không phải vậy. Tất cả đều do mình. Thành ra cái người mà Đó đó, khi họ được cúng dường lớn thì họ không vui mừng, mà khi họ suy vi không ai cúng dường họ, họ không buồn giận. Khi được cúng dường ít nên nghĩ như vậy, cái người mà tỳ kheo đó, hiện nay sự tu học, tính tâm, giới, bố thí, nghe pháp, trí tuệ, sống đúng như pháp của ta còn ít, vì thế được cúng dường ít, bởi thế ta không nên sinh lòng lo sầu khổ não. Ta vì hai việc mà nhận thọ sự bố thí của tín đồ: một là vì tăng trưởng phước đức cho họ, hai là vì tăng trưởng pháp lành cho chính mình. Vì thế nếu độ cúng dường ít hoặc hư xấu cũng không nên buồn khổ. Nếu phải đứng chờ lâu, tức là đứng trước một nhà ra để chờ thì người ta đem đồ ra bố thí mình đó, hoặc chịu sự chửi mắng rồi mới được bố thí, lúc đó phải nên tự trách mình như sau: đây là tội lỗi đời trước của mình, không phải là lỗi của chúng sinh, bởi vậy ta cũng không nên sinh tâm sầu não. Nhiều người trước khi mà nhận được cái cổ bố thí phải nhận sự nhục nhã, nhận sự chê bai, nhận sự người ta đem tới, người ta quăng vào mặt, người ta đem tới, người ta nhục mạ, rồi mình phải tâm mình, rồi người ta mới cho. Thì mình nghĩ đây là cái lỗi của mình. Nếu sau khi thọ giới vì người khác mà phạm tội, cũng nên tự trách mình, điều mình đã làm thực chẳng phải là chánh đạo. Vì sao 12 bộ kinh đều chẳng cho rằng các pháp ác là đạo bồ đề? Bởi vậy ngày hôm nay mình phải nhận chịu đủ thứ quả báo. Nếu người nào có thể tưởng nghĩ như vậy, phải biết rằng người đó có thể đầy đủ thì là ba la mật. Tức là cái gì mà tốt là do chúng sinh, cái gì mà xấu là bởi vì chính mình. Cái người mà tu hạnh bồ đề là vậy đó, Bồ Tát luôn luôn nghĩ như vậy. Điều thiện là do chúng sinh, còn điều xấu là bởi vì lòng mình, tội lỗi của mình, quả báo của mình không tốt. Thì năm tử, nếu người nào có thể giữ gìn các căn trong bốn uy nghi đều không làm điều ác, có thể nhẫn chịu sự khổ không làm việc quấy để sinh sống, tức là chánh nghiệp đó, tức là không có làm tà nghiệp, nên biết người ấy có thể đầy đủ thi la ba la mật. Nếu như sinh lòng kinh sợ đối với giới lớn cũng như giới nhỏ, tức là giới lớn cũng sợ, giới nhỏ cũng sợ để mà không phạm, tuy gặp hoàn cảnh xấu cũng không phạm giới nhỏ, tức là dù giới nhỏ cũng không phạm, không để phiền não làm ô uế tâm mình, tu tập hạnh nhẫn nhục, nên biết người đó có thể đầy đủ thì là ba la mật. Nếu vì việc thiện mà không tiếc thân mạng, gác bỏ việc mình, lo cho người xong việc, thấy người mắng chửi mình không sinh lòng quán ghét, nên biết người đó sẽ đầy đủ thì là ba la mật. Đối với giới pháp thì có những điều giới Đức Như Lai cho khai duyên, nhưng vẫn thọ trì y như cũ, bảo hộ thân mạng của mình, của chúng sinh, không tiếc của cải thân mạng, nhận đến lúc chết cũng không phạm giới nhỏ, tuy được món trân bảo vi diệu cũng không sinh tâm tham, không phải vì muốn trả ơn mà làm điều lành cho người, vì thương xót chúng sinh nên thọ trì cấm giới. Tức là mình làm điều lành cho chúng sinh không phải gì để chỉ vì muốn trả ơn cho họ, mà mình vì thương xót chúng sinh nên mình thọ trì cấm giới. Sau khi thọ giới khéo phát nguyện lớn, nguyện tất cả chúng sinh để được tịnh giới, nên biết người đó sẽ đầy đủ thì là ba la mật. Thành ra cái người thầy gia Bồ Tát này khi giữ giới cũng khó khăn, cũng nghiêm túc. Thì năm tử Bồ Tát có hai hạng: một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia đầy đủ thì là ba la mật, điều này không khó. Tại gia Bồ Tát tại gia đầy đủ thì là ba la mật, điều này mới khó. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Cái này thầy cũng không hiểu, có giờ lẫn lộn. Ví dụ nói đi vào làng để mà nhận cái thực sự mà cúng dường của chúng sinh, cái này là hình ảnh một người tỳ kheo, thì đâu phải là hình ảnh của cái vị Bồ Tát tại gia, hiểu không? Thành ra thầy cũng biết tại sao Đức Phật nói ở đây, chẳng là có thể là trong đây là vừa nói Bồ Tát tại gia mà Bồ Tát xuất gia luôn,